Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ tư ngày 22 tháng 5 năm 2024, thứ tư tuần đầy mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 9, câu 38 đến câu 40. Khi ấy ông Gioan nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng con thấy có những người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta. Đức Giêsu bảo: Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không sống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ở đời căn bệnh gato, tức là ghen ăn tức ảo, vẫn luôn trực chờ gặm nhấm tâm hồn mỗi người chúng ta. Căn bệnh ấy sẵn sàng thác lập vào trong từng cử chỉ, lời nói, trong các suy nghĩ và hành động, gây sự bài xích trong tương quan giữa ta và tha nhân. Ta có thể nổi giận hoặc tức tối bất cứ lúc nào khi thấy người khác làm điều gì mà chúng ta thấy rằng mình đang làm tốt, hoặc làm những việc khá khẩm hơn mình. Căn bệnh ấy bào mòn tâm tính thiện lương vốn có của mỗi người trong chúng ta. Đó là một mối nguy hại lớn lao mà ta dễ mắc phải nếu không kiểm soát tốt khối óc và con tim của mình. Tin mừng ngày hôm nay kể lại nỗi lắng lao của vị tông đồ trẻ nhất trong tông đồ đoàn, đó là Thánh Gioan. Ông đã khó chịu ra mặt khi thấy có những người đang làm công việc của Chúa, đang làm công việc mà các ông được mời dự phần. Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta. Chúng ta không biết hiệu quả của việc nhân danh Thầy mà trừ quỷ ấy có hiệu quả như thế nào. Nhưng rõ ràng chúng ta đã nhận ra ngay thái độ hậm hực của vị tông đồ trẻ khi thấy những người khác mượn danh Thầy chí thánh của mình để trừ quỷ. Trừ quỷ đó là một điều thánh thiện và bức thiết dành cho những người đang đau khổ về những dằn vặt của quỷ dữ trong tâm hồn, trong hành động, trong cách thể hiện ra lối sống khác thường. Điều ấy cần phải được chữa trị tận căn, và không phải ai cũng có thể làm được điều ấy. Phải đạo đức thánh thiện, phải có ủy quyền của Thiên Chúa mới có thể can dự vào trong câu chuyện tâm linh ấy. Thánh Gioan cảm thấy ủy quyền của Thiên Chúa bị giảm thiểu giá trị khi được thực thi bởi kẻ không phải là Thầy chí thánh. Ta có thể giải thích về sự chính chuyên trong các suy nghĩ của Thánh Gioan khi Ngài xác tín rằng việc ấy chỉ có thể được thực hiện bởi Thầy của mình, bởi Chúa của mình. Ông không chấp nhận việc ấy được thực thi nơi những người khác. Đó là sự xác tín của Thánh Gioan, nhưng đó cũng là sự đóng khuôn quyền năng Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã ôn tồn và giải thích cho Thánh Gioan hiểu rằng không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, không ai chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Ngài đã gợi ý cho Thánh Gioan và cũng là cho chúng ta hiểu rằng tất thảy những việc thiện, nhất là việc cứu chữa lấy những đau khổ, là việc con người có thể tham dự và phải được phát huy. Không ai làm việc của Thiên Chúa mà lại chống đối Thiên Chúa cả. Để có thể được nắm quyền và sức mạnh hầu đánh đuổi được quỷ dữ. Người ấy cũng phải thánh thiện dường nào, cũng phải mặc lấy tâm tình thương xót của Thiên Chúa biết bao. Những gợi mở của Chúa Giêsu cách nào đó cũng mở rộng hành trình của những người họa lại hành trình đi giữa trần gian của các môn đệ về sau này, cũng là trách nhiệm của tất thảy chúng ta khi mang danh Kitô hữu, mang danh môn đệ thầy chí thánh. Chúng ta phải mặc lấy trách nhiệm cứu chữa cuộc đời của nhau, trách nhiệm cứu độ với nhau để có thể đi xuyên suốt và mạnh mẽ trong hành trình dấn thân và chương trình cứu độ của Thiên Chúa giữa con người. Lời Chúa Giêsu đầy lòng từ bi nhân cách. Mỗi ngày sống của chúng con được đánh dấu bởi biết bao nhiêu lần gặp gỡ. Chúng con gặp gỡ những người thánh thiện, chúng con gặp gỡ những kẻ nghi ngờ, và chúng con cũng gặp gỡ cả những người đang khốn khó vì những hoành hành tác hại của quỷ dữ trong tâm hồn, trong hành động, trong cách đối xử với nhau. Có những kẻ mang tâm tình của quỷ dữ để thiêu đốt những cảm mến, phá đối những tương quan, gây hận thù người với người, phá hoại môi trường sống của con người. Chúng con đã bỡ ngỡ và lạc lõng trong cách xử sự với những bất thuận ấy. Chúng con đã có thái độ tránh né hoặc mặc kệ những xấu xí đang hoành hành nơi anh chị em chúng con. Điều đáng tiếc ấy càng ngày càng trở nên trầm trọng hơn khi chúng con trở nên lãnh cảm trước những nỗi đau của đồng loại. Xin Chúa khơi lại cho chúng con ngọn lửa mến yêu Chúa đã phú bẩm ngày nào. Xin khơi dậy cho chúng con những ơn của thần khí để chúng con biết yêu nhau, quan tâm đến nhau và tha thiết đến hành trình cứu độ nhau, không chỉ cho tương lai mai hậu mà còn nỗ lực để xây dựng nước Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, trong chính những ổn ngang của đời thường đầy tính con người hôm nay. Amen.
Con hân hoan vui trong khiêm nhường dấn thân, trong hân hoan chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp Hội đồng Quản trị Đại học Loyola ở Chicago. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 20 tháng 5 vừa qua dành cho Hội đồng Quản trị Đại học Loyola ở Chicago, Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ đại học này tiếp tục tìm kiếm chân lý qua sự nghiên cứu nghiêm túc và đào tạo các tâm trí không những xuất sắc nhưng còn vun trồng những con tim quảng đại quan tâm đến phẩm giá của mỗi người. Đại học Loyola do các cha dòng tên ở Mỹ thành lập năm 1870 và hiện có hơn 17.000 sinh viên theo học 220 bộ môn khác nhau với 780 nhân viên giảng huấn, 1.600 nhân viên hành chánh với diện tích rộng 18 hecta và tài sản hiện nay là 970 triệu đô la. Ngoài lời trong buổi tiếp kiến, các thánh cha chào mừng chủ ý của Hội đồng Quản trị Đại học Loyola hành hương tại những nơi sinh trưởng của Thánh Ignacio Loyola, những nơi đã giúp hình thành linh đạo của Thánh Nhân. Đức Thánh Cha nói, vì thế, anh em hãy trở về căn cội để tiến bước. Những cội rễ tổ chức của anh em trong kinh nghiệm của vị sáng lập, người luôn đặt Thiên Chúa ở vị thế thứ nhất và luôn tìm kiếm Thánh Ý Chúa. Điều này được biểu lộ nơi Thánh Nhân ý hướng luôn tìm cách phục vụ. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha nói, tôi khích lệ anh em kiên trì trong hành trình này, trở thành những chứng nhân hy vọng trong một thế giới thường bị những chia rẽ và xung đột. Hãy vun trồng tinh thần phê bình, khả năng phân định và nhạy cảm đối với những thách đố hoàn cầu. Luôn tự hỏi, đại học chúng ta có thể đóng góp thế nào để thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn? Rồi Đức Thánh Cha nói thêm rằng, công tác giáo dục, ngoài việc thông truyền kiến thức, còn là một sự dấn thân và một phương pháp để đào tạo những người có khả năng thể hiện những giá trị hòa giải và công lý trong mọi khía cạnh đời sống của họ. Trí tuệ, con tim và đôi tay không thể tăng trưởng tốt đẹp riêng rẽ và chỉ cùng nhau chúng mới có thể can dự vào những thực tại và đòi hỏi của thời đại.
Tin giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Đức ông thư ký Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh tiến thăm và dâng lễ tại giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Chiều Chủ nhật ngày 19 tháng 5 vừa qua, đại lễ Chúa Thánh Thượng hiện xuống. Vào lúc 16 giờ, Đức ông Indranil Kodithuvakku, người Sri Lanka, thư ký Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh, đã đến tiến thăm Tòa Giám mục Lạng Sơn, Cao Bằng. Đức ông thư ký đến Việt Nam từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 5 này, theo lời mời của Văn phòng Đối thoại Đại kết và Liên tôn, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tại Việt Nam, Đức ông thư ký Bộ Đối thoại Liên tôn lưu lại và thăm một số nơi như Hà Nội, Lạng Sơn, Huế và Sài Gòn trước khi trở về lại Vatican. Ngày 19 tháng 5 tại Lạng Sơn, Đức ông đã cùng hiệp dân thánh lễ tại nhà thờ chính tòa với Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng, cùng quý cha trong giáo phận và đông đảo quý anh chị em tín hữu giáo dân. Mở đầu thánh lễ, Đức Giám mục mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa vì hôm nay là ngày khai sinh giáo hội là mẹ, và chúng ta là những phần tử. Giảng trong thánh lễ khởi đi từ bài đọc 1, bằng việc nhiều người từ khắp nơi về dự lễ ngũ tuần đã hiểu được tiếng các tông đồ rao giảng như tiếng mẹ đẻ của họ. Vậy đâu là tiếng mẹ đẻ? Và tiếng mẹ đẻ là gì? Do đâu mà các tông đồ nói được như vậy, dù chỉ là những người chài lưới quê mùa? Đức cha Giuse nói, tất cả là nhờ Chúa Thánh Thần đậu xuống như hình lưỡi lửa trên các ông, mà các ông đã nói được điều lạ lùng như vậy. Cũng như trong nhà thờ đây, nhiều người thuộc nhiều dân tộc khác nhau, tiếng nói khác nhau, nhưng có chung một đức tin, chung luật mến Chúa yêu người, đó chính là tiếng mẹ đẻ của mình, mà chúng ta cùng hiểu và sống trong một gia đình giáo hội. Đó là sự hiệp nhất, nên một trong những khác biệt. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức ông Kodithuvakku đã ngỏ lời và bày tỏ niềm vui mừng khi được hiện diện với cộng đoàn dân Chúa nơi giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Ngài cũng không quên cầu chúc cho Đức Giám mục, quý cha cùng mọi thành phần dân Chúa luôn tràn đầy ân sủng của Chúa Thánh Thần trong ngày lễ đặc biệt hôm nay. Được biết trước đó, Đức ông Kodithuvakku cũng đã hiệp thông trong giờ dâng hoa kính Đức Mẹ của các anh chị em sắc tộc như Hơ Mông, Tày, Dao, Kinh đến từ Cao Bình và Đồng Giáp, và thăm một số chùa và quý tăng ni Phật tử nhân dịp đại lễ Phật Đản Vesak 2024. Cũng nên nhắc lại chủ đề của sứ điệp của Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh gửi đến quý Phật tử nhân đại lễ Phật Đản Vesak 2024 là: khi tu hữu và Phật tử cùng nhau hợp tác để đạt hòa bình qua hòa giải và kiên cường.
Tin Gaza. Thế thống y Nizam Bà Lạ kết thúc 4 ngày chuyến thăm mục vụ tại Gaza. Hôm 19 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Pierre Battista Izanbala, thượng vụ Công giáo Latin Jerusalem, đã kết thúc 4 ngày chuyến thăm một vụ tại giáo xứ Công giáo duy nhất ở Gaza sau 8 tháng từ khi chiến tranh giữa Hamas và Israel bùng nổ ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Cao điểm của cuộc chuyến thăm và thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm 19 tháng 5 vừa rồi được Đức Hồng Y cử hành. Cuộc chuyến thăm này cũng là dịp để cha sở Romanelli được trở về giáo xứ của cha sau khi bị kẹt ở ngoài từ khi xảy ra chiến tranh. Cha thuộc dòng ngôi lời nhập thể và có cha phó Joseph Assad. Trước chiến tranh có 1017 Kitô hữu ở Gaza, trong số này chỉ có 135 tín hữu Công giáo. Trong những tháng Gaza bị Israel bầy hãm và tấn công, số người tị nạn trong khuôn viên giáo xứ Thánh Gia lên tới 600 người, nhưng nay giảm xuống còn 500 người. Trong những ngày lưu lại tại Gaza, Đức Hồng Y Bizan Bà Lạ cũng đến thăm giáo xứ chính thống Thánh Porfirio. Cuộc gọi bom của Israel vào khu thánh đường này đã làm cho ít nhất 31 người thiệt mạng, theo báo cáo của báo chí. Số Kitô hữu tại Gaza tiếp tục giảm sút, vì nhiều người chết vì bệnh tật mà không có thuốc men chữa trị, và vì nhiều Kitô hữu có hai quốc tịch nên họ đã rời khỏi Gaza. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sia của Hội đồng Giáo mục Ý, truyền đi hôm 20 tháng 5 vừa qua, cha Romanelli, gốc Argentina, gọi cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Bizambala tại Gaza là một món quà rất lớn, một an ủi cho những người chịu cơ cực và đau khổ từ nhiều tháng này. Giáo hội thực là một đại gia đình, trong đó mọi người lớn nhỏ, chúng ta hoạt động vì danh Chúa Kitô và hòa bình. Cùng đi trong phái đoàn của Đức Hồng Y Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, có thầy Alessandro De Francisis, đặc trách về các hoạt động y tế, xã hội, các hoạt động nhân đạo và công tác quốc tế của Hội Hiệp sĩ Màn Tàn. Thầy mang theo đồ cứu trợ đến cho các tín hữu và dân chúng tại đây.
Xin Tổng giáo phận Huế. Tổng giáo phận Huế chúc mừng lễ Phật Đản Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế. Lúc 10:30 sáng thứ Hai, ngày 20 tháng 5, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, đã dẫn đầu phái đoàn Tổng giáo phận Huế đến thăm và mừng lễ Phật Đản Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế tại chùa Từ Đàm. Cùng đi với Đức Tổng Giuse có Đức Tổng giám mục Phó Giuse Đặng Đức Ngân, Đức ông An Tôn Dương Quỳnh, Tổng đại diện, Đức ông Giuse Nguyễn Văn Chánh, đại diện giám mục, quý cha tòa giám mục cùng quý nữ tu thuộc các hội dòng trong Tổng giáo phận. Đón tiếp phái đoàn Tổng giáo phận Huế có Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, Hòa thượng Thích Huệ Phước và Hòa thượng Thích Tịnh Quang, Phó Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, cùng quý Hòa thượng, đại đức, ni sư và Phật tử. Thay mặt phái đoàn Tổng giáo phận Huế, Đức Tổng giám mục Giuse chúc mừng lễ Phật Đản 2568 đến quý tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các riêng Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế. Đức Tổng giám mục Giuse bày tỏ niềm vui về mối giao hảo tốt đẹp giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Phật giáo, đặc biệt là tình thương mến giữa Tổng giáo phận Huế và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế. Đức Tổng giám mục Giuse cùng mời gọi Giáo hội Phật giáo cùng với anh chị em Công giáo xây dựng một nền văn minh, tình thương và sự sống, cùng cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Ngài cầu chúc Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế có những ngày tổ chức đại lễ Phật Đản thành công, thuận lợi. Để nói lên tình liên đới và tình huynh đệ, phái đoàn Tổng giáo phận Huế kính tặng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh lẵng hoa tươi và món quà gói ghém muôn lời cầu chúc an lành. Đáp từ, Hòa thượng Thích Khế Chơn cảm ơn tấm chân tình của Đức Tổng giám mục Du Xe và của Tổng giáo phận dành cho Giáo hội Phật giáo tỉnh. Hòa thượng ước nguyện cho tình đoàn kết giữa hai tôn giáo mãi sắc son và bền vững, để mọi người cùng nhau xây dựng cuộc sống an bình, hạnh phúc, giảm đi những đau khổ của nhân loại đang gánh chịu bởi chiến tranh, hận thù. Sau những lời cầu chúc và đáp từ, các thành viên hai phái đoàn đã có những phút trò chuyện thân tình gần gũi. Chuyến viếng thăm và chúc mừng của phái đoàn Tổng giáo phận Huế được kết thúc với việc hai phái đoàn cùng lưu ghi những tấm hình kỷ niệm tại tiền sảnh văn phòng ban trị sự.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Luxembourg và Bỉ. Hôm 20 tháng 5 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha Francisco sẽ thực hiện chuyến công du tại Luxembourg vào ngày 26 tháng 9 năm nay. Tiếp đó, ngài sẽ sang thăm Vương quốc Bỉ từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 9 và sẽ dừng lại tại thủ đô Brussels, Leuven, ở miền nói tiếng Flamand và Louvain-la-Neuve thuộc vùng tiếng Pháp. Hồi trung tuần tháng 12 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã tiết lộ ngài sẽ viếng thăm nước Bỉ nhân dịp kỷ niệm 600 năm thành lập Đại học Công giáo ở Leuven. Đại học Công giáo Leuven do Hội đồng Giáo mục Bỉ thành lập và tọa lạc tại miền nói tiếng Flamand, nhưng có nhiều chi nhánh tại các thành phố khác. Trong niên khóa 2021-2022, có hơn 65.000 sinh viên, trong đó 21% là người nước ngoài. Ngoài tiếng Hà Lan hay Flamand, đại học này còn giảng dạy bằng tiếng Anh. Còn Đại học Công giáo Louvain-la-Neuve thuộc vùng nói tiếng Pháp được thành lập năm 1968 khi tách rời khỏi đại học ở Leuven, và hiện có các chi nhánh tại 4 nơi khác, tổng cộng có gần 30 sinh viên với 5.000 nhân viên các cấp.
Tin Ukraine, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh sẽ viếng thăm Ukraine. Lần đầu tiên từ khi xảy ra chiến tranh ở Ukraine, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, sẽ đến nước này vào ngày 21 tháng 7 tới đây, trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha, chủ sự buổi lễ kết thúc cuộc hành hương của các tín hữu Công giáo Latin tại Đình Thánh Đức Mẹ Medici. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết hôm thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 vừa rồi, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Parolin thi hành sứ vụ này. Đình Thánh Medici thuộc tỉnh Sitomi, cách thủ đô Kiev khoảng 150 cây số về hướng Tây, vẫn thu hút các tín hữu Công giáo Latin đến từ các nơi ở Ukraine cũng như từ các nước khác. Tại đây, trong hai năm qua, các tín hữu đã đặc biệt cầu xin ơn hòa bình cho đất nước bị tấn công. Đền thánh Đức Mẹ Medici được ủy thác cho các trai dòng các minh nhạc phép coi sóc. Đây vốn là một đăng kiện được ông Janusz Tikhevich, tỉnh trưởng Kiev, thành lập năm 1630 như dấu chỉ biết ơn Đức Mẹ vì sự giải thoát khỏi quân Tatare gốc Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống tại Nga. Ông cũng tặng cho đăng kiện ảnh Đức Mẹ Tuyết, Mẹ Thiên Chúa, được họa hồi thế kỷ thứ 16. Chẳng bao lâu sự tôn kính ảnh Đức Mẹ lan truyền và đông đảo các tín hữu đến hành hương. Họ được những ơn đặc biệt của Đức Mẹ. Ngày 23 tháng 5 năm 1647, Đức Cha Stanislav Zaremba, giám mục Latin của thành Kiev, phê chuẩn lòng sùng mộ và việc tôn kính ảnh Mẹ Thiên Chúa ở Berichi, khởi đầu truyền thống hành hương từ đó. Ngày 27 tháng 10 năm 2012, do quyết định của Hội đồng Giám mục, nơi đây trở thành đền thánh quốc gia. Trước đây, Đức Hồng Y Parolin đã đến Ukraine hai lần, lần đầu hồi tháng 6 năm 2016, và 5 năm sau đó, ngài tham dự các buổi lễ kỷ niệm 30 năm độc lập khỏi khối Liên Xô, mừng vào tháng 8 năm 2021.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Ông Benjamin Franklin là một trong những người lập quốc của Hoa Kỳ. Hồi còn trẻ, có lần ông đi gặp một lão tiền bối đức cao trọng vọng. Với tính khí ngông nghênh, mỗi bước đi, ông đều vươn vai ưỡn ngực, đầu ngẩng lên cao. Nên khi vừa bước vào cửa, không may đầu ông va vào xà ngang cửa vô cùng đau đớn. Ông lấy tay vừa xoa đầu, vừa đưa mắt nhìn một người có thân hình cao to hơn ông, cũng đi qua cánh cửa một cách tự tại, điềm nhiên. Ngài tiền bối ra tận cửa đón ông, thấy vậy, ngài nói, cậu bị đụng đầu rất đau có phải không? Đây chỉ là một tai nạn nhỏ, nhưng lại là bài học lớn mà cậu thu hoạch được trong ngày hôm nay. Cách ứng xử ở đời cũng thế, cúi đầu một chút chính là khiêm tốn, không ngạo mạn chính là khiêm tốn, nói một lời cảm ơn, xin lỗi cũng là khiêm tốn vậy. Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói, nhún nhường quý trọng biết bao, khoe khoang kiêu ngạo ai nào có ưa. Khiêm tốn chính là phẩm hạnh cao quý của con người. Nó được thể hiện qua thái độ sống tôn trọng người khác và nhận thức đúng về chính mình. Người có thái độ cao ngạo thường đặt mình trên người khác, còn người khiêm tốn chấp nhận lùi một bước. Để nói về đức khiêm tốn, người ta mượn hình ảnh của đất và nước. Dù cho địa hình có đồi, có núi cao, nhưng đất vẫn luôn ở dưới chân ta. Giàn trải rộng lớn không giới hạn. Bản chất của nước cũng vậy, luôn chảy xuống chỗ thấp nhưng chứa đầy sức mạnh. Trong quá trình trưởng thành và hoàn thiện về nhân cách, con người cần tập luyện sống đức khiêm tốn qua việc ý thức những điều giới hạn và thiếu sót của chính bản thân mình. Người khiêm tốn sống có tấm lòng hòa ái, họ không tranh đua đố kỵ hay loại trừ người khác, nhưng biết tôn trọng mọi người. Lòng khiêm tốn còn được thể hiện qua thái độ biết ơn cuộc đời, biết ơn cha mẹ, người thân thuộc, bạn hữu, biết ơn cả những nghịch cảnh đã khiến cho ta thêm dũng khí, kiên cường. Trong Tin Mừng, có lần Chúa Giêsu chữa lành cho 10 người bị bệnh phong, nhưng chỉ có một người quay trở lại cảm ơn Chúa, mà anh ta lại là người dân ngoại xứ Samari. Anh ta sắp mình dưới chân Đức Giêsu mà lớn tiếng tạ ơn. Thánh sử Luca đặc biệt chú ý đến người Samari,
để nói lên rằng ơn cứu độ có tính phổ quát dành cho cả những người được coi là dân ngoại. Thế nhưng họ lại là những người có niềm tin và lòng khiêm tốn. Họ can đảm vượt qua mọi sự kỳ thị của những người gốc Do Thái để đến kêu xin lòng thương xót của Đức Giê-xu, và họ đã nhận được ơn chữa lành. Chính thái độ khiêm tốn đó đã chạm đến tình thương của Thiên Chúa. Đức Giê-xu đã từ bỏ ngôi vị con Thiên Chúa, bỏ vinh quang, đánh đổi tất cả để chuộc lấy con người. Hiểu được giá trị của con người mà Thiên Chúa đã tác tạo và yêu thương, chúng ta phải hết lòng cảm ơn Chúa. Ta cần cảm ơn Chúa vì trong nỗi cùng cực của cuộc đời, Chúa đã yêu thương mở ra cho ta con đường sống rộng trải hơn những gì ta cầu xin mong ước. Chúa thấu hiểu từng ngóc ngách, từng thương tích trong tâm hồn ta, và người sẵn sàng chữa lành nếu ta khiêm tốn cầu xin. Vì thế, ta đừng tiếc với Chúa một lời tạ ơn và cầu xin. Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Lòng khiêm tốn và biết ơn mời gọi chúng ta thể hiện ra bằng việc làm cụ thể. Đó là dành một ly nước cho người đang khát, một miếng bánh cho người đang đói, một lời cảm thông an ủi cho người sắp ngã lòng. Như Chúa Giê-xu đã khẳng định, mỗi lần các ngươi làm cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Với Đức Thánh Cha Phanxicô, khiêm tốn là bí quyết dẫn chúng ta lên thiên đàng. Mỗi ngày chúng ta hãy tự hỏi, tôi đang sống khiêm tốn như thế nào? Tôi có chịu lùi lại một bước, hay luôn muốn nổi trội hơn người khác? Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn tin tưởng vào Chúa là đấng giàu lòng thương xót, biết sống gắn bó với Chúa qua cầu nguyện và yêu thương phục vụ. Chúng con chỉ có thể được cứu độ khi biết cậy dựa vào ơn Chúa, vì chỉ có Chúa là sức mạnh và niềm vui trọn hảo cho tâm hồn chúng con. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.